Chương 737. Kế hoạch của Tôn Ngộ Không. Hai, Tôn Ngộ Không gật đầu, sau đó nhìn Diễm Thần, Diễm Thần hiểu ý, không nói thêm gì mà trực tiếp đi đến sau lưng Nguyệt Hoàng Tuyền. Tôn Ngộ Không đi lên trước, Trừ Bát Giới, Đường Tam Tạng và những người còn lại trong Liên Minh Thần Quốc cũng đi theo sau Tôn Ngộ Không. Các thành viên của các thần quốc khác cũng tập hợp theo quốc gia của mình, im lặng chờ đợi kẻ thù tiếp theo. Không để họ đợi lâu, chỉ sau khoảng thời gian ngắn bằng một chiến trạ, Linh Uy Ngưỡng và đoàn người của hắn đã đến đỉnh núi. Khi họ nhìn thấy Liên Minh Thần Quốc đã đứng sẵn ở phía đối diện, tất cả đều sửng sốt. Ngay cả Linh Uy Ngưỡng và Tê Chiếu cũng không thể tin được. Nhìn bộ dạng của họ như vậy, giống như đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu. Chẳng lẽ họ không phải là đã bị Yêu Linh Đồ đánh bại thảm hại sao? Linh Uy Ngưỡng nhíu mày, nhìn đối diện, lại cẩn thận cảm nhận, sắc mặt có chút khó coi. Yêu Linh Đồ đã chết, không gian xung quanh bị cách ly, ở dưới chân núi không cảm nhận được toàn bộ đỉnh núi. Xem ra chúng ta đã rơi vào bẫy của họ. Nói xong, hắn cùng Tê Chiếu liếc mắt nhìn nhau, sau đó hai người sóng vai đi về phía đối diện. Tôn Ngộ Không cũng bước lên, tiến đến chỗ Linh Uy Ngưỡng và Tê Chiếu, khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa đến 10 mét, hai bên rốt cục dừng lại. Tôn Ngộ Không, thủ đoạn hay đấy, hơn nữa thực lực cũng xưa đâu bằng nay, hơn nữa thực lực cũng xưa đâu bằng nay. Quả thực khiến ta kinh ngạc, xem ra Yêu Linh Đồ hắn là đã bị ngươi giết chết. Tê Chiếu không nói gì, chỉ nhìn Tôn Ngộ Không bằng ánh mắt phức tạp. Tôn Ngộ Không cười nói, Linh Uy Ngưỡng đại nhân nói đùa, chỉ là thủ đoạn che mắt nhỏ nhỏ mà thôi, sao có thể vào được pháp nhãn của Linh Uy Ngưỡng đại nhân? Phải nói thủ đoạn tốt, Linh Uy Ngưỡng đại nhân mới là đệ nhất nhân. Một Yêu Linh Đồ giết bốn người của chúng ta, tuy nhiên có vẻ như mọi chuyện dừng lại ở đây. Thôi bỏ qua, nói nhảm cũng không nói nhiều, hai bên chúng ta coi như là sinh tử đại địch, hay là chiến đi. Lúc này Tê Chiếu bỗng nhiên mở miệng, Tôn Ngộ Không, ngươi thật sự muốn cùng chúng ta chính thức khai chiến sao? Ta nói thật cho ngươi biết, các ngươi không có phần thắng, cho nên hãy nghe ta một câu, hãy buông tha đi. Lần này, lời nói của Tê Chiếu có ngữ khí vô cùng thành khẩn. Tôn Ngộ Không khinh thường cười nói, trước kia ta chính là nghe ngươi nói quá nhiều, mới có thể hại chết nhiều người như vậy. Tê Chiếu, lúc trước tại Tuần Thiên Giới, ta từng nói qua nếu như sau này chiến trường gặp nhau, ta tha cho ngươi bốn lần không chết, hôm nay coi như một lần. Nói xong, Tôn Ngộ Không không hề cho Linh Uy Ngưỡng hay Tê Chiếu cơ hội nói chuyện, trực tiếp xoay người rời đi. Ngươi lại làm gì vậy? Thôi bỏ đi, muốn chiến thì chiến, trận chiến này sớm muộn gì cũng phải xảy ra, mà hiện tại chính là cơ hội tốt nhất. Sau đó, người của cả hai bên gào thét, chuẩn bị lao vào đối phương. Liên Minh Thần Quốc một bên lấy Tôn Ngộ Không cầm đầu, ba vị giới chủ ở phía sau, Trừ Bát Giới, Tiểu Bạch Long và Sa Ngộ Tịnh cùng ba vị giới chủ hỗ trợ. Tiếp theo là Diễm Thần, Hắc Khôi, Lãng Tâm Kiếm Hào, Tinh Trầm Giác Loạn, Bàn Cổ, Hỗn Vô Linh, Phá Quân, Vong Xuyên, Lăng Nhất và Bá Quyết, Chi Bắc và Ngạo Vân Trượng Cung ở lại phía sau. Ngạo Vân Trượng Cung là binh chủng viễn trình duy nhất mạnh mẽ, do đó cần kéo dài khoảng cách, còn Chi Bắc không có khả năng tấn công nên không thể tham chiến. Đối diện là Linh Uy Ngưỡng và Tê Chiếu cầm đầu, phía sau là Minh Trồng, Lạc Trần, Thiên Thương, Long Thiên, Phần Yên và Cửu Kỳ Lân. Về số lượng, hai bên không chênh lệch nhiều. Tuy nhiên, do ba vị giới chủ của Liên Minh Thần Quốc đã sử dụng Trấn Giới Thiên Bia để trấn áp Yêu Linh Đồ, nên mất đi ba khối Trấn Giới Thiên Bia, khiến tổng thể thực lực hai bên không còn chênh lệch bao nhiêu. Tuy nhiên, vẫn còn một người không xuất hiện, đó là Đường Tam Tạng. Ngoại trừ việc không muốn sát sinh, Đường Tam Tạng còn có việc khác phải làm nên không tham gia chiến đấu. Nhưng trước khi hai bên chạm nhau, Linh Uy Ngưỡng đột một lớn tiếng, dừng lại, chờ một chút, ta còn lời muốn nói. Liên Minh Thần Quốc không ngờ kẻ thù này vừa gặp đã đỏ mắt, lại còn hô chờ một chút. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hay là tiểu hài tử qua nhà chơi? Tuy nhiên, Tôn Ngộ Không vẫn ra hiệu dừng tay. Mặc dù khó hiểu, nhưng tất cả mọi người trong Liên Minh Thần Quốc đều dừng lại. Linh Uy Ngưỡng nhìn Tôn Ngộ Không và đoàn người, cười nói, chư vị hãy chờ một chút, ta còn một câu cuối cùng muốn nói. Nếu sau khi ta nói xong mà các ngươi vẫn quyết định chiến đấu, ta cũng không có gì để nói. Ta không có hứng thú nghe ngươi nói gì cả. Nếu như ngươi gọi ta một tiếng tổ tông, có lẽ ta sẽ lưu ngươi một mạng. Nguyệt Hoàng Tuyền nói khá gay gắt, nhưng Linh Uy Ngưỡng không hề tức giận, mà lại nhìn Nguyệt Hoàng Tuyền với nụ cười nửa miệng và hô to, còn không động thủ, còn đợi đến khi nào? Liền nhìn thấy Diễm Thần vốn đứng ở phía sau Nguyệt Hoàng Tuyền, bỗng nhiên vỗ một chưởng vào sau lưng Nguyệt Hoàng Tuyền. Trong nháy mắt, trước ngực Nguyệt Hoàng Tuyền nở rộ một đóa hoa, rực rỡ đan xen giữa lửa và máu. Sau đó chỉ nghe thấy Diễm Thần quát khẽ, đổ tung đi hoa Mạn Châu xa hoa thê mỹ. Ngay lập tức, đóa hoa đỏ rực như máu bỗng nhiên nổ tung, trong tiếng nổ đinh tai nhức óc, thân thể Nguyệt Hoàng tuyền bị vụn thành vô số mảnh thịt. Tuy nhiên, Diễm Thần dường như cố ý khống chế, những mảnh thịt bay tán không tứ tung mà tạo thành hình hỏa phượng hoàng trên mặt đất. Tất cả mọi người trong Liên Minh Thần Quốc đều kinh hãi, sững sờ nhìn Diễm Thần, dường như không thể tin được cảnh tượng trước mắt. Diễm Thần làm xong tất cả như không có chuyện gì, cất bước đi thẳng về phía Linh Uy Ngưỡng. Cho đến khi Diễm Thần đi đến sau lưng Linh Uy Ngưỡng, vỗ vai Long Khiên và Phần Yên, người của Liên Minh Thần Quốc mới bừng tỉnh. Diễm Thần, ngươi, Lãng Tâm Kiếm Hào lắp bắp ba lần ngươi, nhưng không thể nói thêm được gì, đủ để thấy sự kinh hoàng và phẫn nộ trong lòng hắn. Tô Ngộ không bình tĩnh hơn nhiều, nhìn Linh Uy Ngưỡng bằng ánh mắt lạnh lẽo, tràn đầy sát ý. Đây chính là chuyện trọng yếu ngươi nói, Linh Uy Ngưỡng, quả nhiên thủ đoạn cao minh. Diễm Thần, ta thật không ngờ ngươi cũng là phản đồ. Những người còn lại nhìn hình hỏa phượng hoàng trên mặt đất và Diễm Thần đối diện, cũng không biết nên nói gì trong lúc nhất thời. Việc này thật quá chấn động, Diễm Thần của Hoàng Tuyền Thế Giới dĩ nhiên là phản đồ, hơn nữa còn là người của Linh Uy Ngưỡng. Điều này thật khó tin, thời điểm diễn ra cuộc thi tuần thiên giới, Tây Chiếu, một kẻ phản đồ từ Hoàng Tuyền Thế Giới xuất hiện, tất cả các thần quốc đều biết điều này. Chính vì sự tồn tại của Tây Chiếu mà vô số người đã chết oan uổng, mà hiện tại, tại vẫn là chi mộ. Một kẻ phản đồ khác từ Hoàng Tuyền Thế Giới lại xuất hiện, hắn vừa ra tay đã trực tiếp giết chết Nguyệt Hoàng Tuyền, giới chủ của Hoàng Tuyền Thế Giới. Màn kịch tính này khiến tất cả mọi người choáng váng. Hắc hắc, Tôn Ngộ Không, ngươi biết hơi muộn rồi, ta vốn là người của Vạn Yêu Quốc, giờ đây ta cũng không ngại nói cho ngươi biết, nhân vật chủ chốt của Vạn Yêu Quốc chính là ta mới là kẻ đứng đầu thực sự. Thế nào, ngươi không ngờ được đi, ban đầu ta định giết ngươi, nhưng nếu ngươi chết, ta cũng sẽ không còn đường lui, vì vậy ta đành phải chọn Nguyệt Hoàng Tuyền. Thật đáng tiếc, Nguyệt Hoàng Tuyền nhìn ngươi thật kém cỏi, đủ rồi, Diễm Thần, ngươi, một kẻ phản đồ, có tư cách gì nói về Nguyệt Hoàng Tuyền đại nhân? Diễm Thần, Hoàng Tuyền Thế Giới này đã bạc đãi ngươi chỗ nào? Ta, Lãng Tâm Kiếm Hào, vẫn luôn coi ngươi như thân huynh đệ. Tại sao, ngươi lại làm như vậy? Sau biến cố Vạn Quân và sư phụ Vô Thượng Kiếm Tôn, trái tim Lãng Tâm Kiếm Hào đã chết, niềm tin của hắn vào con người đã tan vỡ hoàn toàn. Thế nhưng khi gặp Tôn Ngộ Không và Diễm Thần, trái tim ấy lại một lần nữa được hồi sinh. So với Tôn Ngộ Không, Lãng Tâm Kiếm Hào càng không thể chấp nhận sự thật trước mắt. Diễm Thần, ngươi mà hắn kính trọng nhất, đã sát hại Nguyệt Hoàng Tuyền, huynh trưởng của hắn, Diễm Thần. Ta vẫn còn nhớ rõ những ngày tháng chúng ta cùng nhau nướng thịt và tâm sự. Hãy nói cho ta biết, tại sao, chẳng lẽ ngươi chưa bao giờ coi ta là huynh đệ sao? Tinh trầm cũng sụp đổ hoàn toàn. Nếu nhất định phải có lý do, ta chỉ có thể nói rằng đây là nhiệm vụ của ta, nhiệm vụ ta buộc phải hoàn thành. Nói xong, Diễm Thần đặt tay lên ngực, từ từ rút ra một khối trấn giới thiên bia độ yêu lục hào. Khối trấn giới thiên bia đỏ như máu rực rỡ,